Chương 17. Ông Phủ Vĩnh Tường. Mùa xuân năm Nhâm Ngọ, năm 1822, vợ chồng Hiền ẵm con lên Yên Tử chơi với Xuân Hương. Họ rất mừng, thấy sức khỏe của cô đã gần phục hồi. Xuân Hương ôm đứa cháu gái 3 tuổi tên là Thúy, khen cháu rất xinh và giống mẹ. Nàng hỏi thăm tình hình bà con ở Tây Hồ, Hiền và Minh cho hay, không ai biết chuyện buồn của cô chú. Bà con vẫn mong cô về chơi, thỉnh thoảng lại nhắc. Đã lâu không có bài thơ nào của cô gửi về. Xuân Hương thở dài. Cô đau nên hết cả làm thơ, mà nếu có làm, cũng không ai hiểu hết được thơ cô. Không cô ơi, dù chưa hiểu được thơ cô, bà con ở Tây Hồ vẫn yêu thích thơ cô, vẫn mong chờ đấy. Lần này, bọn con thấy cô đã có phần khỏe lại. Vậy cô làm thơ đi, rồi cô gửi bọn con mang về Tây Hồ cho mọi người cùng đọc nhé. Ngoài cổng, bỗng có tiếng chó sủa. Xuân Hương nhìn ra, thấy sư bà đang mắng chó, rồi dẫn vào hai người khách. Người đàn ông trẻ tuổi bước đi tập tễnh, còn người khách cao tuổi tóc đã bạc lại đưa tay dìu anh trẻ. Xuân Hương vội bảo Minh chạy ra giúp người khách đau chân, theo sư bà đưa khách vào nhà tổ. Lát sau, Minh trở lại nói rằng, hai ông khách này đã lên vãn cảnh các chùa trên núi từ sáng. Trên đường đi xuống làng, tới gần chùa Giải Oan này, thì người khách trẻ bị vấp ngã, nên họ đưa nhau vào đây, xin nghỉ lại ở chùa này, chân đỡ đau mới đi được. Xuân Hương bảo Minh rằng, con lên thưa với sư bà để mời hai ông khách ấy lên nhà khách này của chùa mà nghỉ lại. Bên này, cô và mẹ con Hiền đã có buồng để ngủ. Còn năm gian nhà ngoài rộng rãi, lại có hai tấm ghế ngựa. Thì hai ông khách ấy sang đây nghỉ với Minh vẫn thừa chỗ nằm. Chứ bên nhà tổ, chỉ có mấy sư nữ, chắc không dám cho khách nam nằm lại. Quả nhiên, sư bà cũng đồng ý như thế. Sư bà đích thân đưa khách sang. Xuân Hương và Minh pha nước mời khách. Nàng xem chỗ chân đau của người khách trẻ đang sưng tấy, bèn ra vườn hái lá bưởi, lá nóng, đem vào hơ lên bếp than, rồi đắp cho cái chân đau. Khách mừng lắm, thấy chân đã dịu bớt tấy. Cả hai người cùng nói cảm ơn Xuân Hương. Bữa cơm ấy của Xuân Hương tự nhiên vui hẳn lên. Hiền đã nấu cơm canh dọn ra. Xuân Hương mời hai người khách cùng dự bữa cơm với gia đình nàng. Khách cũng vui vẻ lấy cơm nắm muối vừng trong giỏ mang sang ăn chung mâm. Sư bà còn cho Nico bưng oản và chuối lộc Phật biếu gia đình Xuân Hương và hai người khách mới. Xuân Hương nhìn ông khách già, chừng ngoài 60, tóc đã bạc trắng xóa, mà đôi mắt vẫn sáng. Nàng ngẫm nghĩ, người này trông hơi quen, hình như đã gặp ở đâu mà không nhớ ra. Nàng hỏi chuyện, một vài bữa nữa ông đây sẽ hết đau chân thì cụ và ông sẽ về đâu ạ? Ông khách già nói, thầy trò tôi sẽ tìm đò ngược về Hải Dương, còn bà và gia đình chắc cũng mới lên đây chơi. Rồi còn ở đây lâu không? Thưa, tôi còn ở đây lâu, chỉ có hai cháu ở chơi vài tuần, rồi lại đưa con về Tây Hồ làm ăn. Người khách già gật đầu, thủng thỉnh nói rằng, tôi nhớ ra rồi, tôi đã gặp bà ngày xưa ở Tây Hồ. Xuân Hương giật mình, nhìn kỹ ông già, xem lại ông này có phải là một khách thơ đã từng đến Cổ Nguyệt Đường không? Nhưng không phải. Vậy mình đã gặp người này bao giờ nhỉ? Khách lại từ tốn nói, hồi ấy bà còn là một cô gái trẻ lắm. Một ngày mùa xuân, bọn tôi ba người đi chơi Tây Hồ, ghé vào một quán nước. Chúng tôi đã gặp cô và đọc đôi câu đối đón xuân của cô, hay lắm. Cô, à, bà còn nhớ không nào? Xuân Hương chợt nhớ ra, lòng nàng trào dâng một mối xúc cảm, bâng khuâng và nhẹ nhàng, như thoảng một niềm vui. Nàng thầm nghĩ, phải rồi, Nguyễn Du và hai người bạn, ông này là Phạm Quý Thích, người cao tuổi nhất hôm đó. Vâng, thưa cụ, tôi nhớ ra rồi. Thế mà tôi cứ ngờ ngợ mãi, không nhớ ra đã gặp cụ ở đâu. Hơn 30 năm rồi mà. Thưa Phạm tiên sinh, sao tôi có nghe nói tiên sinh được bổ làm đốc học ở Thăng Long? Ông khách lắc đầu. Vâng, nhưng tôi chỉ nhậm chức có mấy năm thôi, rồi cáo quan về quê tôi ở Hoa Đường để dạy học trò từ lâu. Còn tôi cũng có nghe tiếng cô làm thơ nôm hay lắm, và hay họp bạn làm thơ ở Tây Hồ. Vậy này, ở trên núi Yên Tử này, cô có làm thơ nữa không? Thưa tôi ở đây, trước là dưỡng bệnh, sau thì mải lo làm vườn, dệt vải cho nhà chùa, nên cũng không làm thơ nữa. Nàng lại hỏi Phạm Quý Thích. Thưa cụ, lâu nay cụ có hay gặp quan Cần Chánh học sĩ Nguyễn Hầu không? Sau khi đi sứ về, thì ông ấy nhậm chức gì và ở đâu ạ? Thế ra, bà chưa biết Nguyễn tiên sinh đã qua đời 2 năm nay rồi à? Thưa cụ nói sao? Ai qua đời? Vâng, tôi nói về tiên sinh Nguyễn Du đấy. Ông bạn tôi đã mất năm Canh Thìn. Người cao tài, thọ đoàn, kém tôi 5 tuổi mà chết trước tôi. Thế ra, ông Nguyễn Du cũng đã mất. Nàng lặng thầm đau xót. Chàng chết đã 2 năm nay rồi ư? Còn mình thì tê dại vì nỗi đau tang chồng. Mình không biết việc gì ngoài đời nữa. Nhìn lại 3 năm thật khủng khiếp. Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn liên tiếp cướp đi những người thân thiết của mình. Ngọc Quán, Phúc Hiển, Nguyễn Du, những người tài hoa thế ấy. Mải nghĩ tâm sự, Xuân Hương quên bẵng cả khách ngồi trước mặt. Bỗng lại nghe khách nói, Tố Như tiên sinh là một viên ngọc quý hiếm ở đời này. Chữ tâm và chữ tài sáng rực, người đã mất, mà thơ văn còn sống trường cửu với đời. Xuân Hương ngẩng nhìn cụ Phạm, đôi mắt nàng cũng sáng lên. Tôi có được biết một ít thơ văn của người, tôi rất cảm phục. Khi còn là Chiêu Bảy, người đã viết bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh. Tôi đã được đọc ngay lúc còn chưa giáo mực. Bài văn làm xốn sang cả lòng người, chảy bao nhiêu nước mắt. Phạm Quý Thích gật gật mái đầu tóc bạc, nhìn Xuân Hương với đôi mắt thiện cảm. Khi nghe tin Tố Như tiên sinh qua đời, tôi vội vàng vào tiên điền khóc bạn, và cũng để thu thập thơ văn của tiên sinh cho khỏi thất lạc. Mấy tập thơ chữ Hán quý lắm, Thanh Hiên thi tập, Bắc Hành tạp lục, Nam Trung tạp ngâm là những di sản vô giá để lại cho đời. Đặc biệt, còn có tập truyện thơ bằng chữ nôm, đoạn Trường Tân Thanh. Tôi đã đem về, in ấn, tặng cho các bạn thân cùng xem. Ai cũng khen hay lắm. Bà Xuân Hương vốn hay thơ nôm, nếu đọc tập truyện thơ này, chắc chắn bà cũng thích. Xuân Hương mừng rỡ. Vậy ư? Một chuyện thơ dài bằng chữ nôm của ông Nguyễn Du. Thưa tiên sinh, nếu như tiên sinh có mang theo thì cho tôi mượn xem. Nếu như còn để ở Hoa Đường thì tôi xin cho cháu Minh theo người về, xin người một bản. Bao nhiêu chi phí in ấn tôi xin hoàn. Tôi rất cảm ơn tiên sinh. Phạm Quý Thích cười vui vẻ. May quá, tôi có mang theo đây một bản. Xin đưa bà mượn đọc. Xuân Hương đón lấy tập đoạn Trường Tân Thanh. Nàng đã thức hết đêm để đọc tập truyện thơ. Đêm ấy, Xuân Hương đã chảy bao nhiêu nước mắt thương cho đời Kiều. Đọc nhiều câu nhiều đoạn, nàng cảm thấy như Nguyễn Du đã nghĩ đến mình, viết cho mình. dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Đúng là chàng đã nghĩ đến buổi hái sen Tây Hồ. Xuân Hương nhớ lại, sau buổi hái sen, ngồi bên bó hoa, chàng đã cấu dứt mấy cái cuống sen, rồi ngẩn ngơ ngắm những mẩu cuống sen đã dứt mà những mối tơ vương còn dính liền. Nàng ngừng đọc, hồi tưởng lại mối tình đầu, thổn thức mãi. Nàng ngủ thiếp đi một chập, trở dậy lại khêu đèn đọc tiếp đến sáng. Gấp quyển đoạn Trường Tân Thanh, dư âm của những vần thơ vẫn rung động xốn sang trong lòng nàng. Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Trời ơi, chàng như hiểu hết đời mình, chàng đã kêu thương cho mình đây. Nhưng mà ở đời này, không cứ đàn bà, những ai có tài cũng bị ghen ghét, đau khổ, đến nỗi phải lần lượt ra đi. Chàng nói đúng vô cùng, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Sáng hôm sau, Xuân Hương mời Phạm Quý Thích dùng trà. Nàng thận trọng đem trả cuốn sách. Cụ Phạm hỏi, bà đã đọc xong rồi ư? Bà thấy sách này thế nào? Chẳng nói giấu gì cụ, tôi đã khóc nhiều lần trong khi đọc. Nguyễn Tiên Sinh viết giỏi quá và tốt quá. Lúc ấy, mình đã đưa người học trò của cụ Phạm xuống bên bếp lò để tiếp tục hơ lá ngải, chườm chỗ chân đau. Trong nhà khách, chỉ còn có ông khách già ngồi uống trà với Xuân Hương. Cụ Phạm hỏi rằng, bà nãy, bà nói ông Nguyễn Du viết tốt là làm sao? Đoạn Trường Tân Thanh là tiếng kêu đứt ruột của chàng Nguyễn đối với người đàn bà đau khổ. Phải có một tấm lòng tốt mới hiểu được những oan khổ của người như thế. Tiên sinh ơi, tôi cũng có mối oan khổ của mình. Lâu nay phải âm thầm uất ức. Đọc quyển sách này, nước mắt thương kiều cũng làm vợi nỗi uất ức của lòng tôi đấy, thưa tiên sinh. Phạm Quý Thích gật đầu mà rằng, vâng, tôi hiểu. Tác phẩm của Nguyễn Tiên Sinh văn chương đã tuyệt, mà cái tình và cái tâm của tác giả quả là có sức mạnh ghê gớm với đời đó. Đọc chuyện này, bà đã nghe thấy nhẹ bớt ưu phiền, thì tôi thực mừng lắm. Ngừng một lát, cụ Phạm lại nói rằng, phàm người ta có mối ưu phiền mà ủ kín trong lòng, thì có hại lắm, tất sinh bệnh. Buồn phiền phải nên tìm cách mà giải đi, bà ạ. Nếu bà có thể tin tôi là nhà nho già, không hay đưa chuyện, thì xin bà cứ cởi mối ưu tư, cho giải hết phiền muộn, mới mau lành bệnh được. Xuân Hương liền thật thà kể hết về cái chết của chồng, câu chuyện mà 3 năm nay nàng không muốn nói với ai, vẫn đau đáu trong lòng nàng. Phạm Quý Thích lặng lẽ ngồi nghe, khi nàng đã ngừng lời, ông mới nói, tôi có nghe nói về ông Phúc Hiển. Ông này từ ngày làm tri phủ ở Tam Đái cũng hay giao du với người học trò cũ của tôi họ Phạm, tri huyện Đan Phượng. Nhìn thấy Xuân Hương gật đầu, ông già lại nói tiếp, khi ông Phúc Hiển đổi đi Yên Quảng thì người về Tam Đái thay chân cũng là học trò của tôi. Nay phủ ấy dân đã xin triều đình mới đổi tên là Phủ Vĩnh Tường. Tri huyện Đan Phượng và tri phủ Vĩnh Tường có dịp về thăm tôi ở Hoa Đường, nói chuyện về ông Phúc Hiển, cho rằng ông ấy là người thẳng thắn, bụng xã giao, nhưng là người biết thương dân. Cái việc ông ta lo đắp đê chống lụt ở Tam Đái rất tốt, dân Vĩnh Tường ngày nay vẫn còn khen. Thật lạ, sao cái vụ án tham nhũng ở Yên Quảng lại bị xử nặng đến thế? Năm kia tôi có dịp đến Yên Quảng. Nhân hỏi về chuyện này, thì ông cụ Đồ bạn tôi cho hay rằng, nghe nói các quan ở Yên Quảng lập hồ sơ về vụ này đã đưa đẩy một ý rất tai hại, làm cho vụ án thêm nặng. Họ biết rằng Dân Châu Vạn Ninh là nơi gần biên giới, đã kiện quan dọa nạt dân để ăn tiền. Nếu dân ở đấy oán thán, họ sẽ bỏ sang Trung Quốc sinh sống, thì Nam Triều sẽ mang tiếng với Trung Nguyên. Tôi có hỏi, vì sao họ cố tình làm hại ông Phúc Hiền? Thì người ta đoán rằng việc kiện đã chót làm to, đưa về triều đình Phú Xuân. Nếu ông Hiền mà có thần thế trong triều, lại được ân xá, thì sẽ trả thù họ. Thế ra, cũng chỉ vì cái tâm lý ghen ghét mà đám quan trường đã diệt nhau tàn nhẫn thế. Chỉ lạ là sao vụ án này đã để hơn một năm mà triều đình không điều tra rõ. Cuối cùng, chính vua Gia Long đã phê cái án tử hình, ra ý rằng để khuyến liêm. Ấy vậy mà thói tham nhũng vẫn tồn tại, các quan vẫn che giấu cho nhau, trên có biết cũng làm ngơ. Những người ngồi trên nói thì có vẻ đạo lý, nhưng làm thiên thẹo hồ đồ, cho nên đời mới bị oan khiên nhiều. Cụ Phạm nhìn Xuân Hương nói tiếp, đến nay tôi mới biết chuyện vụ án ấy lại là cái tai họa mà bà phải gánh chịu. Tôi thành thực chia buồn với bà. Xuân Hương thở dài, đa tạ cụ. Cụ hiểu sự đời như thế, nghe cụ nói, dù lòng tôi còn uất hận, song cũng đỡ phần tủi nhục. Phạm Quý Thích lại nói, bà xem, đời có oan nhiều, ai cũng ước ao công lý, nên Nguyễn Tiên Sinh tả cái cảnh nàng Kiều gặp được Từ Hải mà báo ân báo oán thật là hay. Ai đọc truyện cũng thích, như hả lòng vì thấy Kiều đã ân trả nghĩa đền và xử tội những kẻ gian ác. Tôi xin tặng bà quyển Đoạn Trường Tân Thanh này, để thỉnh thoảng bà đọc lại, thưởng thức văn chương trác tuyệt của tiên sinh Nguyễn Du. Xuân Hương trân trọng đón nhận lại quyển sách và cảm ơn cụ Phạm. Sáng hôm sau, người học trò đã khỏi đau chân, thầy trò Phạm Quý Thích cáo từ các sư và Xuân Hương để ra về. Người nho sinh mấy hôm nay vẫn giữ lễ, nhường thầy nói chuyện với Xuân Hương. Lúc sắp chia tay, chàng tuổi trẻ trân trọng nói rằng, tôi không may bị vấp ngã đau chân, vào chùa này được bà và gia đình tận tình giúp đỡ. Nay chân đau lại lành, tôi xin cảm ơn bà và anh chị đây nhiều lắm. Song tôi cần phải nói thêm rằng, cái không may của tôi lại là một dịp may lớn cho tôi được gặp nữ sĩ Xuân Hương mà tôi đã nghe danh từ lâu, và tôi cũng đã được các bạn đọc cho nghe một số bài thơ nôm rất hay của bà. Thật là hạnh ngộ đối với tôi. Tôi xin thành thực cầu chúc bà mau chóng mạnh khỏe và lại làm thơ hay cho lớp trẻ chúng tôi được vui mừng đọc thơ bà. Tiễn chân thầy trò Phạm Quý Thích đi rồi, trở về chùa, Xuân Hương thấy lòng mình có phần nhẹ nhõm. Nàng vui chơi với vợ chồng Hiền, Minh và đứa cháu ngoại. Nàng bảo rằng, Thúy lớn nhanh lên để mà đi học, cháu sẽ học thông minh như mẹ mày ngày trước. Hiền cười sung sướng, bao giờ cháu học được thì con mời bà về khai tâm cho cháu nhé. Rồi bà dạy cho cháu làm thơ như Bác Lê, cô Hinh ấy, bà nhé. Minh nói, cháu Thúy thuộc khối thơ của bà ngoại Xuân Hương đấy. Nào Thúy, con đọc một bài thơ cho bà nghe. Hiền khoanh đôi tay cho bé Thúy và khẽ xui con, Con đọc bài quả cau đi. Bé Thúy chúm chím đôi môi hồng, đọc thật rành rọt. Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi. Này, của xuân hương đã quệt rồi. Có phải duyên nhau thì thắm lại. Đừng xanh như lá, bạc như vôi. Mọi người cười vui, Xuân Hương ôm lấy cháu, lòng dạt dào thương mến. Trước ngày Hiền và Minh đem con trở về Tây Hồ, Xuân Hương viết bài thơ khóc chồng. Nàng nghĩ, tiếng khóc thương người đau khổ của Nguyễn Du sẽ còn vang vọng mãi trong đời. Vì sao ta phải giấu kín tiếng khóc chồng chết oan ức? Vì sao ta không tung nó vào đời, không kêu gào với trời đất? Hỏi đâu là công lý, đâu là chốn dung thân cho con người tài hoa? Nàng lấy giấy bút đề bài thơ, khóc ông phủ Vĩnh Tường. Phải rồi, ở Vĩnh Tường ngày nay, người dân vẫn còn nhớ Phúc Hiển, ông phủ Tam Đái trước. Ta gọi chàng là ông phủ Vĩnh Tường. Nàng viết trọn bài thơ. Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ơi, cái nợ ba sinh đã trả rồi. Chôn chặt văn chương ba thước đất, tung hê hồ thị bốn phương trời. Cán cân tạo hóa rơi đâu mất, miệng túi càn khôn thắt lại rồi. 27 tháng trời là mấy chốc, trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ơi. Xuân Hương trao bài thơ cho Hiền Minh, bảo rằng các con đem bài thơ này về Tây Hồ trao cho tất cả những ai còn mong đợi thơ cô nhé. Hiền và Minh đón lấy bài thơ, ghé đầu bên nhau cùng đọc. Minh hỏi rằng, thưa cô, chúng con đã được phép nói về việc chú mất chưa? Xuân Hương bảo, các con cứ nói. Chú mất đã hết tang, qua 27 tháng rồi mà.